Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Đắc thắng không nên khinh địch. Hạng Tín làm đại nguyên soái, kéo quân từ Hán Trung ra đánh Quan Trung. Chỉ trong 3 tháng địch được Tam Tần, chiếm được Hàm Dương, lấy luôn cả Tây Ngụy và Lạc Dương, làm cho y danh của Lưu Bang vang vẩy khắp thiên hạ. Lòng người theo về nhà Hán mỗi ngày một thêm đông. Hán Vương rất lấy làm đắc chí. Một hôm, Hán Vương cho triệu Hạng Tín đến, nói: "Nay các vua chư hầu đều đã họp binh ở Lạc Dương hơn 50 dặm, sức mạnh ấy có thể địch sở được, vậy nguyên soái cũng nên tính việc đông chinh." Hạng Tín tâu: "Phép dùng binh phải nhắm 3 điều căn bản: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nay các chư hầu kéo đến Quy Thịnh, đó là được điểm nhân hòa. Chiếm được Quan Trung, đó là điểm địa lợi. Song năm nay niên mệnh của Đại Dương không tốt, nên thiếu điểm thiên thời. Ấy vậy xin Đại Dương hãy nghỉ quân dưỡng khí, huấn luyện binh sĩ, đợi đến sang năm sẽ cử sự. Tôi nhất định phá sở không khó, dí bằng cử binh năm nay, thật tôi không dám vâng mệnh." Hán Dương có ý không bằng lòng, nói: "Năm trước, ta mới dùng nguyên soái chưa đầy 3 tháng, nguyên soái đã khuyên ta đông chinh. Nay Quan Trung đã được, binh thế đã thịnh gấp 10 năm xưa, thế mà nguyên soái lại rụt rè, ta không hiểu nổi." Hạng Tín tâu: "Đại Dương dẫu được Quan Trung, song chưa từng chiến đấu cùng Hạng Vũ lần nào cả. Thế lực Hạng Dương còn cường thịnh, hiện đang đánh Tề, Lương, Yên, Triệu. Ta nên chờ cho các nước kia phân bớt sức mạnh của sở, rồi sẽ đánh, thì mới cầm chắc sự thành công." Hán Dương thở dài: "Dịp tốt không phải lúc nào cũng có, lòng dân không phải lúc nào cũng giữ được. Nay Hạng Vũ Dương đem quân đi chinh phạt chư hầu, chính lúc ta nên thừa cơ mà phá sở. Nguyên soái đã không đồng ý với ta, thì hãy đem quân bản bộ nhân mã trở về trấn phủ Tây Tần, để ta đi chinh đông. Nếu có điều gì nguy cấp, nguyên soái đem binh đến cứu, công ấy cũng chẳng phải nhỏ." Trương Lương cũng đến khuyên can, nhưng Hán Dương nhất định không nghe. Hạng Tín lại tâu: "Hạng Dương kiêu dũng, thiên hạ vô địch, Đại Dương nên suy xét kỹ càng, chớ nên khinh thị." Lịch Sinh nói: "Ý chư thượng đã quyết, như thế nguyên soái ở nhà lo lắng, sao bằng theo chư thượng cùng đi cho được chắc chắn, chẳng hơn sao?" Hạng Tín lắc đầu nói: "Không được, đất Tam Tần mới thu phục, nhân tâm chưa định. Giả lại đó là căn bản, tôi cần phải trấn thủ. Vạn nhất có điều gì bất lợi thì đó là nơi dùng để quật khởi sau này." Đoạn đem ấn tín nộp trả cho Hán Dương, rồi bái tạ dẫn quân bản bộ trở về Hàm Dương trấn thủ. Hán Dương đem đại binh sang sông, đến đâu quận huyện đều quy phục đến đấy. Hán Dương ngoài mặt làm bộ nhún nhường, nhưng trong lòng thì dương dương tự đắc, cầm chắc sự thắng lợi trong tay. Khi đi đến Trần Lưu, Trương Lương xin Hán Dương phong cho con vua nước Hàn bị Hạng Vũ giết lên nói nghiệp. Hán Dương nghe lời, sai Trương Lương cầm cờ tiết đi phong cho Cơ Tính làm Hàn Dương. Trương Lương lãnh mệnh và tâu: "Tôi đi Trần Lưu độ một tháng sẽ trở lại yết kiến Đại Dương nơi Bành Thành. Nay xin Đại Dương lựa trong hàng tướng cử ra một vị nguyên soái để điều khiển binh nhung." Trương Lương đi rồi, Hán Dương tiến binh, qua đò sông Hiệp Hà, quân sĩ tranh nhau sang sông, chen nhau dấp ngã, la hét inh ỏi, mất cả kỷ lực. Chư tướng ngăn không được, để nắm giữ việc chỉ huy, Hán Dương bèn lập Ngụy Báo làm nguyên soái. Ngụy Báo điểm diệt 3 quân, kéo thẳng đến Bành Thành. Lúc ấy, Hạng Vương đi đánh các nước chư hầu chưa về. Bành Thành do Bành Việt trấn thủ, Hán Vương bèn sai Lục Giả đem thủ thư đến dụ Bành Việt. Bành Việt mở cửa thành, nghênh tiếp Hán Dương. Hán Dương vào thành phủ dụ trăm họ, rồi truyền ngụy báo chuẩn bị 3 quân để phòng giao chiến cùng quân sở kéo đến. Đêm hôm ấy, Hán Dương vào cung nội, thu các bảo vật cùng mỹ nữ và đặt tiệc rượu vui mừng. Tướng sở là Ngu Tử Kỳ cứu được vợ Hạng Vũ là Ngu Cơ thoát ra khỏi thành. Hán Vương không thèm đuổi theo, cứ lo vui say cùng Thanh Sắc. Ngưu Tử Kỳ hậu tống Ngưu Cơ đến Sở Danh báo tin cho Hạng Dương. Hạng Dương nổi giận hét như sấm, đoạn sai Long Thư và Chung Ly Muội lãnh binh đánh Tần, còn mình thì cấp tốc dẫn 3 vạn quân ngày đêm đi miết về Bành Thành. Ngụy Báo hay tin Hạng Dương kéo quân đến, dội vàng chia quân nghênh địch, nhưng sức Hạng Dương quá mạnh, không tướng nào địch nổi, nên quân Hán đại bại, thay chết ngổn ngang, và Bành Thành không mấy lúc đã trở về tay Hạng Dương. Hán Dương may thoát khỏi, một mình một ngựa chạy thẳng vào rừng, thân mạng như chuông treo đầu chỉ. Lưu Bang bị Hạng Vũ đánh bại một cách thảm khốc như vậy là bởi không nghe lời Hàn Tín. Hàn Tín biết mình biết người, cho nên trăm trận trăm thắng, biết Hạng Vũ sức mạnh vô địch, khí thế còn đương hăng, nên lấy điểm thiên thời mà can Lưu Bang không nên đánh dội. Lưu Bang thấy mình đã được một số đông chư hầu bỏ Sở theo Hán, tự cho rằng mình đã hơn người nên xem thường địch thủ. Hán Dương biết lợi dụng việc làm chánh đáng của mình là diệt bạo cứu dân để thu phục lòng người. Chỉ một bức hịch văn mà hơn 50 vạn tinh binh của mấy nước quy thuận, chỉ một bức thư mà Bành Diệt mở cửa thành đón Hán Dương. Từ khi xuất binh, không mất một tinh quân, không tốn một giọt máu mà thu không biết bao nhiêu thắng lợi. Xem thế thì điểm đắc nhân tâm thật có sức mạnh vạn năng. Tuy vậy, trong trường chiến đấu, nhân tâm lẽ tất nhiên là một yếu tố quan trọng nhất, nhưng quân sự đâu có phải quan trọng kém thua. Sức mạnh của nhân sự và sức mạnh của quân cơ phải đầy đủ thì mới chắc thắng, thiếu một thì nên phòng thủ mà không nên tấn công. Hàn Tín thấy rõ lẽ phải nên khuyên Bái Công, hãy đợi sang năm, Hán Dương chỉ chú trọng việc chinh phục nhân tâm mà không để ý đến quân cơ nên phải thất bại. Như thế là kiến thức của Hán Dương không được rộng. Chẳng những kiến thức không được rộng mà tâm thuật không tốt. Khi thất thế thì chiều người, bảo gì nghe nấy, lúc đắc chí thì liền phụ người, lời phải dẫn xem kinh. Mới lấy được Tam Tần, mới được một số chư hầu quy thuận, Bái Công đã tự cho rằng mình có thể gom thâu thiên hạ như trở bàn tay. Thật là tự phụ quá sức. Bái Công quên rằng mình ra khỏi được Ba Thục, vào được Hàm Dương đâu phải tự mình mà được. Nếu không có Hàn Tín, thì dù Trương Lương có tài giỏi đến đâu, Tiêu Hà có tận tâm tận lực đến đâu, cũng không thể nào mới 3 tháng mà đã chia đôi được thiên hạ cùng Hạng Phủ. Thế mà Bái Công có thể phụ ngay Hàn Tín, lột ấn sói, đuổi về trấn thủ Tam Tần, tự mình cầm binh đi đánh Sở. Đắc thế vong ân, hay nói một cách nôm na, đặng cá quên nôm, có thể lấy Bái Công làm điển hình vậy. Thế mà xưa nay ai cũng khen Bái Công là một người có đạo đức, biết dùng đạo đức để trị người. Đó là vì nhà Hán trị vì trên 400 năm, sử sách do một bọn bồi bấp viết ra, đều tìm lời tán tụng công đức của kẻ sáng nghiệp, rồi người sau cứ theo lời người trước mà khen theo. Chỉ có Tư Mã Thiên ở Trung Quốc và Hầu Tôn Thốc ở Việt Nam là chê Bái Công không phải là người quân tử. Chỉ xem một chuyện trên kia thì biết lời của hai nhà sau đó là đúng